vậy thì chíp ở trong bụng. Nên bữa sau đi bán cá, cứ ngồi hoài ở chợ, nhẩm chừng chồng đi làm về rồi, chị ta bứt quẩy gánh đi về mà bước vô đường hẻm, thì làm bộ than khóc kêu trời kêu đất, nói đi mua bán, vàng bạc gói bỏ trong túi, rớt hồi nào không biết. Cả xóm nghe việc như vậy đều chạy ra hỏi thăm. Tư Cù không về vợ thua, nên anh ta tưởng rớt mất thiệt. Anh ta giận xanh mặt, mắng chửi vợ tưng bừng cho đến giờ đi làm. Anh ta ra đi mà còn hăm rằng:
mày phải làm sao kiếm cho được, nếu mày kiếm không được thì mày coi tao á. Thứ đàn bà hư, tiền bạc để trong mình mà rớt mất không hay.
Tư Cù đi rồi, Thị Đen bước qua nói nhỏ với Tư Tiền rằng: ha, tôi bày mưu hay không hả? Có giống gì đâu mà sợ, bất quá thì anh chửi ít tiếng rồi thôi. Thị Đen tưởng như vậy rồi thôi, té ra Tư Cù không chịu thôi. Anh ta vô làm trong sở mà vì mất vàng bạc tức quá, nên anh ta suy nghĩ lại hoài. Vì chồng mắc đi làm, vợ mắc đi bán, nhà khóa cửa bỏ đó, sợ kẻ trộm cắp lẻn vô, nên tiền bạc có bao nhiêu thì vợ bỏ trong túi. Như mà có rớt dọc đường hay là bị người ta bóc túi, thế thì bạc mất mà thôi, chứ hai đôi vòng vàng thổi nay vợ đeo trong tay luôn luôn. Vì ý gì mà bữa nay lại cởi ra bỏ túi cho tết nổi mất. Anh ta nghĩ như vậy rồi trong lòng sanh nghi. Chiều lại, anh ta ăn cơm như thường, không thèm rầy vợ nữa. Ăn cơm rồi bỏ đi chơi. Anh ta kiếm thằng Kỳ là người kéo xe kéo, rủ nó lại quán rượu chơi. Hai người nói chuyện, Tư Cù dỗ dành thằng Kỳ mà hỏi thăm, lần lần mới hay. Mấy tháng nay vợ mình nó lén đến bài cào, thua mấy trăm bạc. Anh ta trở về nhà, thấy mặt vợ thì giận quá, nên nắm đầu rồi tay thoi chân đạp đánh vợ u đầu xưng mặt và chửi rằng:
mày là cái đồ trâu xanh, tiền tao làm ra tao giao cho mày thua bài thua bạc cho hết rồi, mày còn bài chuyện gạt tao nữa hả?
Tư Tiền bị đánh là khóc om sòm, chừng nghe chồng nói như vậy thì biết cơ mưu đã lậu rồi, nên cùng thế không nhịn được, chị ta chửi lại mà trừ. Tư Cù càng thêm giận, muốn áp vô đánh nữa. Vợ chồng cặp rằng hơn, chạy qua can, kẻ ôm Tư Cù, người ôm Tư Tiền. Tư Cù đánh vợ không được thì giận nên chửi hoài. Tư Tiền bị Thị Đen kéo về bên nhà, chỉ nghe chồng chửi thì nói rằng:
mày đừng có ào ào chứ, mày muốn tao khai tệ mày ra không? Cái tuồng á mặt ăn trộm mà nói hơi tử tế, khéo nói không, tiền đó là tiền mày đi ăn trộm, chứ mày làm mệt nhọc gì đó mà bây giờ mày làm dữ vậy hả?
Tư Cù bị vợ khai cái tội ác của mình thì giận quá, chạy vô bếp xách con dao phay quyết qua đâm vợ. May nhờ có cặp rằng hơn với sáu nhỏ ngó thấy đó ôm giật dao, nên Tư Tiền mới khỏi bị hại. Trong lúc náo động ấy thì thằng Hồi sợ quá nên chạy ra đường hẻm mà trú. Tư Cù đóng cửa mà ngủ. Vợ chồng cặp rằng hơn bắt Tư Tiền ở bên này không cho về, rồi cũng đóng cửa. Chừng thằng Hồi nghe êm rồi, nó trở vô nhà, thì nhà nào nhà nấy đóng cửa hết. Nó lấy làm bối rối, không dám kêu cửa, mà cũng không biết ngủ ở đâu. Nó đi lại mấy căn phố trống, dò vô thấy tối hù. Nó sợ ma, nên không dám vô. Nó trở về nhà nó, ngồi ngoài mà dựa lưng vào cửa, tính chờ chừng nào Tư Cù mở cửa nó sẽ vô. Nó ngồi một hồi rồi ngủ quên. Đến sáng, Tư Cù mở bét cửa ra, thằng Hồi bật ngửa, dện đầu xuống đất, đau quá. Nó lồm cồm ngồi dậy dò đầu. Tư Cù không thèm kể, bước tránh nó mà ra cửa đi làm. Tuy vợ chồng Tư Cù rầy rà, dữ dội như vậy, rầy rà dỡ khá tội của chồng, rồi chồng xách dao muốn đâm vợ. Nhưng mà trong vài ngày, thì thấy vợ chồng ở lại với nhau, cử chỉ như vậy, mà trong xóm không ai dị nghị chi hết, thiệt là kỳ. Vì nghĩa vì tình, chương 10, trở về chốn cũ. Vợ chồng Thư Cu tuy đã hết vàng, hết bạc, mặc dầu, xong chồng đi làm ba son, vợ đi bán cá đồng, người lãnh tiền công mỗi tuần, kẻ lấy tiền hàng bữa, nên bề ăn xài, không dám bì với nhà dư giả, chứ không nổi đói rách. Tuy vậy, mà trong chốn gia đình, vì chồng hết tính vợ, còn vợ có ý kiêng chồng, bởi vậy, ai trông vào cũng thấy lợt lạ, tiêu hiu, chứ không được mặn mòi, vui vẻ như trước nữa. Từ cu không thèm ngó ngàng tới thằng Hồi, mà anh ta hay kiếm chuyện mắng chửi vợ. Tánh ý khi trước dễ bao nhiêu, thì bây giờ khó bấy nhiêu. Mỗi tuần lãnh tiền được mấy đồng, thì anh ta nịch trong lưng quần mà giữ. Hễ vợ có hỏi, thì anh ta rặn tự cắt, chứ anh ta không chịu giao cho vợ cất. Đã vậy mà anh ta hay uống rượu và ban đêm, nhất là mấy đêm không có trăng, anh ta hay đi, không ai biết anh ta đi đâu. Có bữa về sớm, có bữa sáng bét mới về. Còn túi tiền thì đã làm quấy lỡ rồi. Chị ta biết nước lỗi nên chồng mắng chửi chị ta nhịn thua, mà chị ta không dám léo đến mấy sòng bạc bài cào nữa. Thua chồng rồi chị bắt thằng Hồi mà gỡ. Khi trước, không biết chị ta có thương thằng nhỏ này chút nào hay không. Xong, chị ta chẳng hề gắt gao, rủa chửi nó. Đến chừng, chị ta thua hết vàng bạc, rồi bị chồng rầy ra đánh đập, thì quái bộ chị ta quạo gọ với nó luôn luôn. Chị ta bắt nó quét nhà, chị ta bắt nó rửa chén. Nó đói bụng, chị ta không chịu cho xu ăn bánh. Hễ sai nó đi đâu, nó đi lâu, thì chị chửi. Có một buổi sớm ơi, thằng Hồi đói bụng quá, đi không được. Tư tiện đi bán về, thấy nó nằm co trên giá, bèn sai nó đi ra quán mua gạo về nấu cơm ăn. Nó đổ quạo, nên bước chân ra cửa mà bộ mặt cùng quằn. Tư tiện rượt theo, cú trên đầu công cốt và chửi rủa rằng:
Chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày chưa, có thứ đồ ôn dịch. Tao nuôi mày ăn cho mập thay, bây giờ tao sai mày một chút mới không được hay sao hả? Đồ cái mẹ mày, dòng cái thằng cha với con cái mẹ mày đã không nên thân, để chi cái thứ ôn hoàng dịch lệ như vậy không biết nữa.
Thằng Hồi ở đây mấy năm rồi, nó đói cơm nhịn bám, mặc áo rách, ngủ bình trần, tấm thân tuy cực khổ, xong nó chẳng lấy đó làm buồn. Mà hôm nay, Tư Tiền chửi nó mấy tiếng, coi bộ nó hơi phiền lắm, nên nó đi mà khóc bụ non bụ nọ. Đến trưa, nó đi chơi với thằng Quỳ, nó nói rằng:
Tao trông cho mau lớn đặng tao đi kiếm ba má tao, ba má tao giàu lắm. Để tao kiếm được coi còn ai dám chửi tao nữa không cho biết à.
Thằng Quỳ nghe nói như vậy thì nín thinh một hồi rồi nói rằng:
Tao cũng trông cho tao mau lớn riết đặng tao đi làm ăn, tao không có thèm ở trong nhà này nữa đâu. Mày đi rồi mày bỏ chị Châu hay sao? Tao dắt chị đi với tao, tao làm tao nuôi chị. Ba má tao giàu lắm đó, mày đừng có lo. Hãy tao kiếm được thì tao biểu má tao đem mày về với chị Châu về nuôi nữa. Mày biết nhà ba má mày ở đâu mà kiếm? Tao cũng, tao đi cùng hết thảy thì gặp chứ gì. Mày nhớ mặt ba má mày không? Nhớ chứ, tao cũng nhớ cái nhà tao ở hồi đó nữa. Thôi, để sáng mai tao với mày đi kiếm chơi nha. Ồ được, mà tao sợ đi bậy bạ ở đây tí má tao đánh chết á. Đánh thì đánh sợ giống gì mày, đánh đau một chút rồi hết. Chớ chết chóc gì mà sợ, tao bị đánh hoài có sao đâu.
Sáng bữa sau, Tư Cu với cặp rằng hơn đi làm rồi, thằng Quy mới lén rủ thằng Hồi đi. Thằng Hồi dục dặc không muốn đi, mà thằng Quỳ nó rủ ren xúi giục quá, nên nó khép cửa lại, biểu thằng Quỳ đi trước ra đường mà chờ, rồi nó lộn lẹn trốn mà đi theo sau. Hai đứa nhỏ thoát khỏi đường hẻm rồi, thì chẳng khác nào cặp chim sổ lồng. Chúng nó không thạo đường xá, nên cứ trước mặt mà đi. Chúng nó đi một hồi tới vườn bách thú, bèn ghé đó mà coi chơi. Chúng nó thấy chim, cò, trăng, rắn, beo, cọp, voi, nai, thì lấy làm lạ, đắc ý, muốn ở đó hoài. Ngặt thằng Hồi, sực nhớ việc nhà, sợ tư tiền về không thấy tâm dạ, rồi chỉ đi kiếm đánh chết, nên cực chẳng đã, phải rủ thằng Quỳ trở về. May cho hai đứa nhỏ, chúng nó về trước tư tiền, nên không ai về, chúng nó đi chơi. Ban đầu, chúng nó đi gần, lần lần rồi đi xa. Có bữa chúng nó về trễ, đứa thì bị cú, đứa thì bị chửi, mà vì chúng nó đã quyết định không kể đến sự đánh chửi nữa, bởi vậy thì đen đánh. Tư tiền chửi trối kệ, chúng nó cứ đi luôn luôn. Thị đen với tư tiền đánh chửi hăm he hết sức không được, cùng thế rồi hai người bỏ phế, hai đứa nhỏ đi đâu thì đi. Thằng Hồi với thằng Quỳ được thông thả rồi, chúng nó mới rảo khắp nẻo đường. Có bữa thì đi bữa sớm mơi, có bữa thì đi buổi chiều. Chúng nó lấy làm đắc ý, bởi vậy có bữa về trễ, ở nhà ăn cơm rồi hết, chúng nó phải nhịn đói mà chúng nó cũng không cần. Một bữa sớm mơi, hai đứa nhỏ đi trên đường Thuận Kiều tới nhà số 112. Thằng Hồi thấy nhà lầu rộng lớn, trước cửa có sân, giữa đường có rào, nó đứng lại mà ngó, bộ nó suy nghĩ túng lắm. Thằng Quỳ kêu nó mà hỏi rằng:
Hồi, sao không đi mày, đứng coi giống gì đó?
Thằng Hồi không chịu trả lời, cứ đứng ngó hoài. Thằng Quỳ trở lại hỏi nữa rằng:
Ngó giống gì vậy? Ờ, tao nhớ cái nhà này in là nhà của má tao.
Nhà này là nhà lầu mà.
Ờ, chắc nhà này ra mày à, tao muốn vô đại coi.
Nếu mày chắc thì vô đi.
Thằng Hồi đứng nhắm nhía và suy nghĩ một hồi nữa, rồi nó nói rằng:
Tao nhớ mày mãi chứ chắc sao được. Tao vô đó rủi không phải nhà của má tao rồi họ bắt họ đánh chết rồi.
Đánh gì? Mày vô hỏi thăm coi phải nhà của má mày không? Nếu không thì không phải thì thôi, chứ ai đánh mày?
Ừ, thôi mày đi với tao đi.
Ờ, mày có sợ thì tao đi với.
Hai đứa lần lại cửa ngõ, thằng Quỳ xấu cánh cửa mở bét ra, rồi nó biểu thằng Hồi đi trước, nó đi theo sau. Vô tới sân, thằng Hồi trong bụng phập phồng, cặp mắt ngó lão liên mà không thấy ai hết. Hai đứa nó vô tới thềm cửa, thằng Hồi nhút nhát không dám bước lên, thằng Quỳ bèn nắm tay nó mà kéo. Chúng nó mới bước được hai nấc thang, thình lình có một bà đầm ở trong nhà bước ra, tràn một tiếng tay om sòm. Chúng nó hết vía, lật đật sụp xuống rồi khựng tại đó. Thằng Quỳ nói tiếng Việt Nam với bà đầm rằng:
Thằng Hồi nó muốn kiếm má nó mà.
Không biết bà đầm hiểu hay không mà bà trân tiếng tay líu lo nữa. Hai đứa không hiểu bà nói gì, chúng nói chắc là bà rầy, nên dắt nhau riu riu ra đường. Khi ra ngoài lộ rồi, thằng Quỳ mới nói với thằng Hồi rằng:
Mày nói bậy quá, nhà tây mà mày nói nhà má mày chứ.
Tao coi giống quá mà.
Giống gì? Má mày giống bà đầm hay sao?
Không, tao nói cái nhà kia chứ.
Giống mới khỉ họ, mày đặt chuyện à. Mai hôn họ kêu lính bắt mình đem bỏ bốt mang khốn chứ.
Ờ, hồi nãy tao quảng kinh, mày không sợ sao mà mày dám nói với bà ấy mày?
Chứ, sao lại không sợ? Mà điều lỡ rồi mình phải nói cho bà biết, chứ không bà tưởng mình vô ăn cắp mà bà bắt mình còn gì.
Bà nói giống gì mà lăng liếu vậy mày?
Ai biết đâu nè.
Mày không biết sao mày trả lời với bà?
Tao nói lúng mạng đặng có đi cho êm vậy hơn chứ.
Để chừng lớn tao học.
Hai đứa nó lần đi lại vườn bồ rô, gặp tay đương đánh vợt thì đứng lại coi. Hai đứa nhìn da nhau đứng giữa gốc cây, thấy hai người Tây mỗi người cầm một cái vợt đánh banh, bay qua bay lại. Sau lưng mỗi đứa lại có một đứa nhỏ đứng chực hờ, hễ có trái banh có rớt thì lượm. Cách một hồi, hai người đầm mỗi người cũng cầm một cái vợt ra đứng chỗ cái sân gần đó, rồi người Tây ngoắt chúng nó mà nói om sòm: "Thằng Hồi tưởng chúng rầy nên kéo thằng Quỳ mà biểu đi." Thằng Quỳ trì lại và nói rằng:
"Sợ gì mày, mình đứng ngoài đường mình coi chuyện gì mà phải đi."
Thằng Tây ấy miệng gọi:
"Nhỏ nhỏ."
Còn Tây thì ngoắt, hai đứa không hiểu họ kêu làm gì nên cứ đứng mà ngó. Hai đứa lượm banh của hai người Tây bên kia, thấy vậy bèn nói rằng:
"Vô lượm banh đi rồi chiều họ cho tiền mà vô đi."
Thằng Hồ với thằng Quỳ chừng ấy mới hiểu nên bước vô rào, rồi phân ra mỗi đứa một bên mà lượm banh. Đến tối họ hết đánh vợt được nữa, họ mới cho hai đứa mỗi đứa một cắt bạc. Hai đứa nó mừng quá, cặp kè đi về, cầm cắt bạc trong tay chặt cứng, trong lòng khấp khởi cũng như người ta mới được bạc ngàn. Thằng Quy nói với thằng Hồi rằng:
"Từ đây thấp lơ nó mỗi bữa mình ra đó lượm banh kiếm tiền, tao hết lo đói bụng nữa rồi á."
Không biết bữa khác họ có kêu mình nữa không chứ.
Sao lại không kêu? Họ đánh vợt mà không có ai lượm banh đó thì họ đánh sao được? Vậy chứ mày không thấy đó sao?
Lượm banh có tiền mà sao bầy trẻ nó dại quá, nó không chịu làm ha.
Nó không dè chứ, cũng như mình vậy á, từ hồi đó tới giờ mình có dè đâu.
Tao sợ chừng nó hay nó áp lại, nó giành rồi mình hết kiếm tiền được nữa chứ.
Lo gì mày, mình làm việc này không được thì kiếm việc khác.
Mai mình đi cho sớm nha, mình đi tới trước, bầy trẻ nó giành hết được ạ.
Hai đứa và đi và tính, lúc gần tới nhà, thằng Hồi lại nói rằng:
"Tối nay mình nhịn đói nữa, ở nhà ăn cơm rồi còn đâu có cho mà ăn."
Bây giờ mình có tiền, lo gì nhịn đói mày?
Mày nói phải, mình có tiền sợ gì? Nè, xưa nay tao thấy họ ăn mì tao thèm quá, để tối nay tao biểu chú Phôi nấu cho tao một tô ăn chơi ạ.
Tao cũng ăn nữa.
Mấy xu một tô với mày ha?
5 xu.
Từ hồi đó tới giờ mày có ăn lần nào hay chưa?
Chưa, tí má tao ăn hoài mà tao chưa có ăn.
Chị Châu có ăn lần nào không vậy?
Không.
Thôi, để tối nay tao với mày hùng lại mua cho chị một tô nghe không? Mình ăn mà bỏ chị nhịn thèm tội nghiệp quá. Mình xài hết hai cắt bạc này rồi mai mình kiếm về cắt khác cho có hại gì phải không?
Tao cũng tính vậy mày, xài cho sướng một bữa chơi.
Hai đứa nhỏ lõn lẽn bước vô đường hẻm. Thị Đen bồng con Lụ đứng trước cửa, vừa ngó thấy thằng Quỳ thì chạy ra rượt mà đấm trên lưng nó, đùi đùi mà chửi rằng: "Ông bao giải mày, sao xe hơi xe lửa không cán mày chết cho rồi, còn để cho mày về chi đó. Con quỷ lớn thì đau, còn con quỷ nhỏ thì đi mất biệt chiều nay à. Nó bắt tôi giữ con Lụ chịu không nổi hử? Trời ơi, mày chọc tao nha. Có bữa là tao giết mày chết đó. Mày có đi đâu thì đi luôn, đừng có về nhà tao nữa." Thằng Quỳ chạy trở ra hẻm mà trốn. Thằng Hồi bét về nhà, tới cửa thì thấy cửa đóng chặt, vợ chồng Tư Cưu đi đâu mất. Trong nhà tối om, nó bèn trở ra đường hẻm kiếm thằng Quỳ. Hai đứa gặp nhau đứng buồn so. Cách chẳng bao lâu, chú Chệch Phồi ở trong nhà gánh mì đi ra. Gánh có đèn kiến xanh kiến đỏ, tay cầm gõ lắc cắt cục. Thằng Hồi dòm thấy thì nó mừng, nó bóp cắt bạc trong tay rồi hỏi thằng Quỳ rằng:
"Ăn mì không Quỳ, tao làm sao kêu chị Châu bây giờ?"
Thằng Quỳ châu mày đáp rằng:
"Chị Châu ăn giống gì được. Thôi mày ăn đi, để bữa nào chị mạnh tao sẽ ăn với chị."
Thằng Hồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
"Mày không ăn thôi tao cũng không ăn đâu."
"Mày ăn đi mà."
"Không, để bữa nào mày với chị Châu ăn rồi tao sẽ ăn, chứ ăn một mình không có ngon."
"Mày không ăn đi, đói bụng mày chết à."
"Để tao mua một ổ bánh mì về tao ăn với mày, mày ở đây chờ tao nghe không?
Tao đi với mày chứ ở đây làm gì?
Mày đi đây má mày đánh nữa đó.
Đánh thì đánh chứ.
Hai đứa nó dắt nhau đi lại chợ. Thằng Hồi đưa các bạn mua một ổ bánh mì 5 xu. Thằng Quy dành trả tiền, nó không cho và nói rằng:
Ồ, mày cất các bà của mày đi đi, để tối mai mày với chị Châu ăn mì, tao mua 5 xu còn lại 5 xu cũng đủ ăn một tô mì, lo gì, mà mai đây mình lượm banh nữa, lượm banh mỗi đứa chắc có một cắt nữa sướng quá.
Chệt thối 5 xu rồi, thằng Hồi lấy ổ bánh mì, bẻ hai đưa cho thằng Quỷ phân nữa, hai đứa nó và ăn và thủng thẳng về nhà. Vợ chồng Tứ Cu cũng chưa về, còn Thị Đen thì bồng con nói chuyện với Tím Hiền và vợ tên Kỳ tại bô gián nhỏ trước cửa. Thằng Quỳ lấp ló không dám vô nhà, nó cứ đứng ngoài đường hẻm. Một lát, mượn thằng Hồi cho thăm chừng qua Thị Đen ngủ hay chưa. Gần 9 giờ, Tư Tiền về, gặp hai đứa nhỏ thơ thẩn trong đường hẻm, chị ta và chạc vào mặt thằng Hồi một cái trách và nói rằng:
Mày đi đâu rồi tối ngày nay vậy? Cái đồ khốn nạn! Thì sao á, không đi luôn đi, còn léo hắn về đây làm chi nữa hả?
Chị ta nói rồi bỏ đi về nhà. Chẳng hiểu thằng Hồi bị đánh chửi, mà nó phiền hay là nó thấy thằng Quỳ về nhà không được. Nó thương, mà Tư Tiền về mở cửa, nó không chịu về theo, cứ giật giờ ngoài đường hẻm với thằng Quỳ hoài. Cách một hồi lâu, Tư Tiền kêu réo nó và rủa chửi om sòm, nó mới chịu về. Còn thằng Quy, nó đợi cho vợ chồng cặp hơn đóng cửa ngủ rồi, nó mới dám lẻn về, nằm trên bộ gián nhỏ lót trước cửa đó mà ngủ. Qua ngày sau, bữa sớm mơi, hai đứa nó không dám đi. Đến trưa, cặp Rằng Hờn và Tứ Cu đi làm rồi. Hai đứa nó mới dắt nhau lên giường bờ rô. Chúng nó lượm banh một bữa, rồi quen đường. Chúng nó vô đứng trực sẵn. Bởi vậy, tay ra sân đánh giật, thì chúng nó áp lại lượm banh. Bữa nay, mỗi đứa cũng được một cắt bạc nữa. Nhưng mà, lúc về dọc đường, thằng Quỳ không vui như bữa trước nữa. Nó nói với thằng Hồi rằng:
Chị Châu, chị nóng hoài à. Để về chợ đất hộ, tao mua cho chị ve dầu măng. Đặng tao thoa cho chị, tao giận quá, tao hết muốn về nhà tao nữa. Mày nghĩ coi, chị tao đang nằm mê man mà tía má tao bỏ liều không cho uống thuốc gì hết á. Má tao lại rủa chị, nói chị làm bộ, cười không? Tao đợi chị tao mạnh, đặng tao dắt chị tao đi, ở đó mà làm gì? Mày đi tao cũng đi với mày á, mà bây giờ mình đi đâu á?
Đi đâu cũng được, cứ miễn là ra khỏi nhà thì thôi.
Tao đi nữa, bữa nào mày đi mày kêu tao nghe.
Về chợ đất hộ, hai đứa nó ghé tiệm thuốc, hỏi nóng lạnh phải uống thuốc gì. Tên chệt trong tiệm thuốc lấy một bao thuốc và nói rằng:
Nóng lạnh thì uống thuốc tán đây.
Thằng Quỳ cầm bao thuốc và hỏi rằng:
Vậy chứ thoa dầu măng không được hay sao chú?
Dầu măng làm sao được, phải uống thuốc tan chứ.
Một bao thuốc này bán bao nhiêu tiền vậy chú?
Ba cắt hai.
Thuốc hay không?
Sao lại không hay? Uống một cái thì đổ mồ hôi, hết nóng liền à.
Tôi có hai cắt, tôi chú làm ơn bán cho cháu nửa bao.
Sao được, bán thời bán luôn một bao chứ.
Tôi có hai cắt làm sao?
Không đủ tiền thì thôi.
Chú chệt lấy bao thuốc lại bỏ vô tủ. Thằng Hồi thấy vậy, bèn đưa một cắt rưỡi bạc của nó cho thằng Quỳ, đặng đủ cho nó mua. Thằng Quỳ dục dặc hỏi rằng:
Rồi còn đâu mày ăn mì?
Thằng Hồi lắc đầu đáp rằng:
Tại kệ, mua đi.
Hai đứa nó mua bao thuốc, rồi dắt nhau đi về. Mỗi đứa vô nhà đều bị chửi, xong chúng nó đã tính đi rồi, nên cố lì, chịu đòn, không sợ chi hết. Bữa này, vợ chồng Tứ Cu ở nhà đủ, đến 9 giờ tối, Tư Cô nói sầm xì với vợ việc gì đó không biết, mà anh đi rồi, Tư Tiện đóng cửa, tắt đèn, ngủ liền. Trời vừa hừng sáng, thằng Hồi đứng ngủ, bỗng nghe có người vỗ cửa kêu.
Tư ơi, chị Tư!
Tư Tiện thức dậy mở cửa, thằng Hồi không biết ai kêu, nên nghe nói rằng.
Anh đã bị bắt, nên ta cho chị hai đó.
Tư Tiện liền hỏi rằng.
Bắt ở đâu? Sao chú hay vậy?
Ảnh làm nhà Tây á, gần giếng nước, lính bắt giam ảnh trên bó bồ đề á.
Ôi trời đất ơi, chết còn gì.
May quá, ảnh mới mở cửa, nó đi chơi về, nó gặp, nó bắt, nó không có đồ tang.
Có hề gì không chú?
Chắc là phải ở tù rồi.
Rủi quá, tôi làm sao mà đi thăm bây giờ? Ơi,
thăm sao được? Chỉ chờ trước bót, chừng nào lính gắt xuống bà chỉ đi theo mà nói chuyện chút đỉnh, chờ vô bót sao được mà thăm chị.
Người ấy nói rồi mới từ giả mà về. Tư Tiện cứ thằng Hồi và nói rằng,
Hồi à, Hồi, dậy con, tía con bị rồi, dậy qua nhà đặng má lên trên này coi nha con.
Thằng Hồi lồm cồm ngồi dậy, Tư Tiện lấy khăn đổ lên, dặn nó qua nhà, rồi ra cửa mà đi. Thằng Hồi nghe Tư Cô bị bắt, nó không hiểu việc gì nên nó sợ quá. Đến trưa, Tư Tiện về nấu cơm ăn, rồi buổi chiều đi nữa. Chị ta đi 2-3 bữa như vậy, rồi mới đi bán cá lại như cũ. Mấy bữa, Tư Tiện lộn xộn, thằng Hồi thấy chị ta buồn quá nên nó không nỡ đi chơi. Thằng Quỳ rủ thằng Hồi không được, nó buồn nên nó cũng không đi. Con Châu mỗi bữa cũng nóng lạnh hoài, uống có một bao thuốc của thằng Quỳ mua rồi thôi, chứ chẳng có thuốc nào khác. Mà hễ giờ nào bớt nóng, đi ra được thì phải bồng em. Cách nửa tháng, Tư Tiện trả phố, dọn đồ, thì Đen chạy qua hỏi thăm rằng.
Nghe nói ảnh bị bắt hôm nay sao đó chị? Ở nhà tôi đi chơi khuya, tay nó nói ăn trộm, nó bắt chưa có sao đâu.
Rồi bây giờ ảnh sao?
Thôi, tòa kêu án 1 năm.
Trời ơi, tội nghiệp không? Bây giờ chị dọn đồ đi đâu á?
Thì tôi trở về chứ Hòa.
Chị có nhà trở này sao?
Có.
Thôi, chị đi mạnh giỏi nha. Chừng ảnh mã phạt, chị trở xuống đây ở chơi nha chị.
Ôi, không biết chừng à.
Thằng Quỳ với thằng Hồi đứng nghe, hai người nói chuyện với nhau như vậy, thì chúng nó buộc so. Cách một lát, có xe bò lại chở đồ, rồi Tư Tiện dắt thằng Hồi lên xe bò mà đi. Thằng Quỳ đưa theo ra tới lộ. Xe bò cút két đi lên ngã chợ Đất Hồ. Thằng Quỳ đứng ngó theo, mặt mày buồn hiu. Vì nghĩa vì tình chương 11, khinh bỉ thoái đời. Tư Tiện xuống Sài Gòn ở trọn 5 năm, nhờ có thằng Lành ở đậu qua nhà giùm, hễ nhà hư đâu, nó sửa đó, nên khi Tư Tiện trở về, thì nhà cửa cũng còn y nguyên như cũ, mà chung quanh nhà lại dậy cỏ, quét rác sạch sẽ. Trước cửa có thêm một dàn bầu trái treo lòng thọng, sau hè có thêm 2 đám rau, một hàng ớt, một hàng cà, ớt trái chín đỏ lòm, cà trổ bông trắng nọn. Vì chồng ở tù nên Tư Tiện trở về Chí Hòa, mà chị ta cũng cho thằng Lành ở đậu luôn trong nhà chứ không đuổi nó đi ở chỗ khác. Mỗi bữa chị ta mua rau, cải, ớt, cà, chuối, mít, rồi gánh xuống chợ Bến Thành mà bán. Thằng Lành thì đi làm mướn trong làng, trong xóm, khi gánh đất, khi cuốc dòng, khi lập nhà, khi đào giếng. Thằng Hồi ở nhà qua nhà, đói bụng thì lục cơm nguội mà ăn, có buồn lấy mùng vùa múc nước đem ra sân, rồi đổ mấy hang cho dế bò lên mà bắt. Trong 2-3 bữa, Tư Tiện nghỉ bán 1 bữa, mà hễ bữa nào Tư Tiện nghỉ thì thằng Lành nó cũng nghỉ, không chịu đi làm. Đã vậy mà bữa nào Tư Tiện với thằng Lành ở nhà đủ mặt, thì Tư Tiện sai thằng Hồi đi theo mấy con đường trong xóm mà lượm củi khô, hoặc đi vét hầm, đắp mương, tát nước, bắt cá. Có một bữa thằng Hồi đi que củi. Bữa ấy nhờ trời gió mạnh, nhánh cây khô rớt xuống nhiều, nên mặt trời mới đứng bóng mà nó đã lượm được một đống củi. Trời nắng chang chang, bờ dòng khô khốc, thằng Hồi khát nước, đâm đầu về nhà.